Đây, chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của Canh Tân và Hy Vọng do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilô chu kỳ và trên Internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh hôm nay, thứ Hai, ngày 11 tháng 7 năm 2011, kính mời quý thính giả theo dõi các tiết mục bình luận Thế kỷ của chúng ta và Việt Nam ngày nay. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả theo dõi phần bình luận do Hoài Việt thực hiện.
Kính thưa quý thính giả, phần 1 bài viết Nhà nước đã làm việc của nhà nước ra sao của tác giả Nguyễn Thanh Văn và Lê Vĩnh được gửi đến quý vị trong một bình luận kỳ trước đã tóm lược chính sách ngoại giao ươn hèn của nhà cầm quyền Hà Nội đối với sự xâm lấn của Trung Quốc. Trong khi đó lại trù dập, bắt bớ, giam cầm những người yêu nước lên tiếng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Nhân dân xuống đường biểu tình phản đối sự xâm lăng của Trung Quốc thì bị nhà cầm quyền tìm đủ mọi cách để đe dọa, bắt bớ, ngăn cản và nói rằng việc đất nước là chuyện của nhà nước để cho đảng và nhà nước lo. Vậy họ đã lo như thế nào? Mời quý vị nghe phần 2 bài viết của tác giả Nguyễn Thanh Văn và Lê Vĩnh bàn về vấn đề này. Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã phái Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn sang Tàu với tư cách là đặc phái viên của lãnh đạo Việt Nam, họp với Đới Bình Quốc, ủy viên Quốc vụ viện Trung Cộng. Những thành quả của ông Hồ Xuân Sơn đem về không có gì mới lạ, ngoài sự tiếp tục quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, theo phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt của lãnh đạo Trung Cộng ban cho lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Nếu có điều mới chăng, thì là củng cố thêm lời hứa hợp tác chiến lược toàn diện với kẻ thù của dân tộc, ngay trong bối cảnh Bắc Kinh đang thực hiện các chính sách xâm lấn và thù nghịch với Việt Nam một cách công khai và ngang ngược. Điều khác được ông Hồ Xuân Sơn nhấn mạnh là cần tích cực thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo hai nước giải quyết hòa bình các bất đồng trên biển giữa hai nước. Trong khi đó thì Tân Hoa Xã của Trung Cộng cho biết là hai bên đã đạt được sự đồng thuận trong chuyến đi tàu của ông Hồ Xuân Sơn. Vấn đề người ta thắc mắc là nhận thức chung của lãnh đạo hai bên là nhận thức như thế nào về vấn đề chủ quyền của mỗi quốc gia trên Biển Đông và hai bên đã đồng thuận như thế nào? Công hàm năm 1958 của ông Phạm Văn Đồng là một thí dụ về sự đồng thuận rất cao của Cộng sản Việt Nam với Trung Cộng về việc Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc. Nhận thức chung đó cũng được thể hiện qua thái độ im lặng của Hà Nội trước việc Trung Cộng xâm chiếm Hoàng Sa năm 1974. Nhân nhắc đến Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, thiết tưởng cũng nên nhắc đến mấy ông Thứ trưởng Ngoại giao khác, toàn là những nhà ngoại giao thật điển hình mà chỉ có chế độ Cộng sản Việt Nam mới có được để phản ảnh lập trường của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ quyền đất nước. Về Thứ trưởng Ngoại giao Ung Văn Khiêm, ngày 15 tháng 6 năm 1956, trong buổi tiếp tân dành cho Lee Si-min, viên xử lý thường vụ tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Ung Văn Khiêm đã chính thức xác nhận là dựa vào những tài liệu mà phía Việt Nam có trong tay, các đảo Tây Sa, tức Hoàng Sa, và Nam Sa, tức Trường Sa, xét về mặt lịch sử là thuộc về Trung Quốc. Lời nói này đã được ông Lưu Văn Lợi, cựu trưởng ban biên giới từ năm 1978 đến năm 1989, xác nhận là có thực. Đến Thứ trưởng Ngoại giao Lê Công Phụng, thì sau nhiều năm thương thuyết với Trung Cộng, ông khám phá ra thác Bản Dốc và ải Nam Quan, vân vân, đều không phải là của Việt Nam mà là của Tàu, cũng như không hề có ranh giới trên biển theo Hiệp ước Pháp Thanh. Sau Hiệp ước Biên giới và Vịnh Bắc Bộ cuối thế kỷ trước, Việt Nam mất hơn 700 cây số vuông ở biên giới và hơn 11.000 cây số vuông trên Vịnh Bắc Bộ, thì ông Lê Công Phụng hoan hỷ loan báo là đã đạt thắng lợi lớn, đồng thời ra sức thuyết phục nhân dân Việt Nam dùm Trung Cộng rằng những vùng đất, vùng biển đó là của Tàu. Sau Ung Văn Khiêm là Lê Công Phụng, bây giờ có Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn. Còn về phía quân đội là lực lượng chính để bảo vệ chủ quyền đất nước, thì giữa lúc Hải quân Trung Cộng xâm phạm hải phận Việt Nam và phá hoại tài sản của ngư dân Việt Nam, thì Hải quân Việt Nam lại tổ chức tuần tra chung với Hải quân Trung Cộng. Rồi sau đó lại cho tàu Hải quân Việt Nam sang thăm viếng hữu nghị Trung Cộng. Trước sự việc lính Trung Cộng bắn giết hiếp đáp ngư dân Việt Nam, tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng đó là việc dân sự, quân đội không nhúng vào. Nếu cứ như lời tướng Nguyễn Chí Vịnh, thì hóa ra thế giới đều sai cả. Hải tặc Somali chẳng dính dáng gì đến quân sự, mà gần 20 quốc gia đưa tàu chiến đến vùng có hải tặc để tuần tiễu từ mấy năm nay. Philippines và Mã Lai cũng sai nốt khi huy động máy bay tàu chiến đuổi tàu Trung Cộng ra khỏi lãnh hải của họ. Thảo nào chưa bao giờ thấy quân đội Việt Nam báo cáo về những vụ việc tàu bè Trung Cộng xâm phạm hải phận hoặc hiếp đáp ngư dân Việt Nam. Tất cả đều do ngư dân báo cáo về hoặc kêu cứu thì các đơn vị biên phòng mới biết. Đó là tất cả những gì được coi là thành quả bảo vệ chủ quyền đất nước của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Với những thành quả mang tính cách mời gọi Trung Cộng hãy xâm lấn lẹ lên, kẻo Đảng Cộng sản Việt Nam sụp đổ thì hết còn xâm chiếm được như thế. Hẳn người Việt Nam nào cũng nhận thấy cần phải có thái độ như thế nào để chặn đứng được tai họa mất nước. Đặc biệt là vào lúc dầu sôi lửa bỏng này, lại có một phái đoàn của cái gọi là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch Trần Hoàng Thám dẫn đầu đi thăm hữu nghị Trung Quốc và được Trung Quốc sắp xếp cho phái đoàn sang thăm Tây Tạng để học tập về khu tự trị Tây Tạng. Ngoài ra, một điều khác cũng cần phải nhấn mạnh là nếu đất nước có tự do dân chủ và sự minh bạch, thì hẳn là đã tránh được những đồng thuận với ngoại bang như kiểu công hàm Phạm Văn Đồng, cũng như các hiệp ước bất bình đẳng về biên giới trên bộ, cũng như trên biển, mà đến nay nhân dân Việt Nam vẫn không hề biết gì về nội dung những thỏa thuận, mà chỉ biết sự mất mát qua những thực tế trên bộ cũng như trên biển.